có luận lý chính đáng nào cho những lời tố cáo các mâu thuẫn này không? Hiển nhiên, thế giới tưởng tượng rằng giáo hội phải được sử dụng như một ảnh hưởng văn minh, mà công tác duy nhất chỉ là đem giọng điệu luân lý ra thuyết cho những hình thức chính trị nào đó. Nếu có cơ hội nào đạo giáo và chính trị trùng hợp nhau như trùng hợp Chúa Nhật lễ lá, thì lúc đó có một thời gian đình chiến, hòa bình, nhưng đó chỉ là thứ hòa bình giả tạo, khai màu cho ngày thứ sáu thụ nạn. Điều tố cáo thứ hai là giáo hội pha mình vào chính trị. Đây là điều cần lưu ý đặc biệt. Có đúng như lời tố cáo không? Thưa rằng, cái đó còn tùy ý nghĩa người ta gắn cho chính trị. Nếu pha mình vào chính trị có nghĩa là dùng ảnh hưởng của mình để ủng hộ một chế độ, một đảng phái, một chủ nghĩa mà không đếm xỉa gì đến những người cũng tôn trọng tự do và quyền lợi căn bản của con người. Vì tự do và những quyền lợi đó tự Thiên Chúa mà có, thì câu hỏi dứt khoát là không, giáo hội không pha mình vào chính trị. Nếu pha mình vào chính trị có nghĩa là xét đoán hoặc lên án một triết lý cho cuộc sống, theo đó đảng, nhà nước hay giai cấp là nguồn gốc mọi thứ quyền lợi, hoặc theo đó đảng có quyền nô lệ hóa tâm hồn, thống trị lương tri và chối bỏ mọi quyền lợi căn bản mà chúng ta đã chiến đấu để bảo vệ trong trận chiến vừa qua, thì câu hỏi trả lời dứt khoát là có. Giáo hội xét đoán về thứ triết lý như vậy, nhưng làm thế giáo hội không pha mình vào chính trị, vì như thế không phải là chính trị mà là thần học. Khi nhà nước tự phong là có quyền tuyệt đối như Thiên Chúa, khi đòi thống trị cả tâm hồn con người, khi hủy diệt tự do lương tri và tự do tôn giáo, nhà nước đó không phải còn là một chủ thuyết chính trị nữa, mà đã trở nên một phe phái chống giáo hội mà thôi. Bao lâu chính trị vẫn là chính trị thì giáo hội không có gì phải nói lại. Giáo hội hoàn toàn vô tư đối với bất cứ thể chế nào. Giáo hội thích nghi với tất cả các chính thể, với điều kiện là các chính thể tôn trọng giá trị của lương tri. Một dân tộc chọn sống dưới chính thể quân chủ, cộng hòa, dân chủ hay độc tài quân nhân, giáo hội vô tư đối với sự kiện đó, miễn là các chính thể bảo đảm những tự do căn bản. Nếu pha mình vào chính trị có nghĩa là để cho hàng giáo sĩ xen vào địa hạt chính trị của nhà nước, thì giáo hội quyết liệt chống đối, vì giáo hội dạy rằng nhà nước có quyền tối thượng trong lĩnh vực trần thế. Nhưng khi chính trị không còn có chính trị nữa mà trở thành một tôn giáo, khi đòi quyền thống trị cả tâm hồn, chỉ coi con người như hạt bụi trong tập thể công hữu, khi giới hạn định phận con người là phục vụ cho thần Molech mà thôi, khi chối bỏ tự do của lương tri và tự do tôn giáo, khi cạnh tranh với giáo hội trên địa hạt riêng về tôn giáo, tức là về linh hồn bất diệt thuộc về Thiên Chúa, thì giáo hội phản kháng, nhưng là phản kháng chống một phe phái phản tôn giáo, một phe phái chống tôn giáo. Cơ thể con người có thể thích nghi với cái nắng thiêu đốt miền Xích Đạo hoặc với cái lạnh băng giá miền Bắc Cực, nhưng con người không thể sống nếu không có không khí. Cũng vậy, giáo hội có thể thích nghi với bất cứ hình thức chính trị nào, nhưng giáo hội không thể sống ngoài bầu không khí của nền tự do. Trong lịch sử của nhân loại, chưa bao giờ đạo giáo ít được bảo vệ chống chính trị như ngày nay, cũng chưa bao giờ thấy chính trị lạm quyền của đạo giáo như bây giờ. Đó là Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ dưới thời Phi-la-tô, không phải Phi-la-tô phải đau khổ dưới thời Chúa Giêsu. Ngày nay có một số quốc gia tôn giáo chỉ tồn tại do sự đồng ý của nhà độc tài. Mặc dầu không tích cực bách hại giáo hội, nhưng chính thể độc tài lại chiếm đoạt những tác vụ của giáo hội, tiếp tay cho những kẻ âm mưu phá tôn giáo, nỗ lực tạo nhất trí để thanh toán những người chống đối và đặt nặng vấn đề tuyên truyền cho chính nhà nước chủ trì. Với ý niệm xây dựng tổ chức quần chúng xã hội trên căn bản hoàn toàn thế tục và phản tôn giáo. Mối nguy hiểm lớn ngày nay không phải là tôn giáo xâm nhập chính trị, mà là chính trị xâm nhập tôn giáo. Lần thứ nhất trong lịch sử Kitô giáo, khi chính trị bắt đầu xa lìa luân lý và tôn giáo, liền nhận thấy ngay rằng con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh. Do đó người ta mê say tiếp thu từng lời nói, mặc dầu do miệng của nhà cầm quyền độc tài. Lần thứ nhất trong nền văn minh Kitô giáo Tây Phương, vương quốc của quỷ vương dưới hình thức của chính trị và xã hội đứng lên tranh đấu với Kitô giáo, và hơn thế còn trở thành cái gọi là chống giáo hội, cũng có tính điều sách thánh, năng quyền vô ngộ, phẩm trật lãnh tụ hữu hình, thừa sai và lãnh tụ vô hình, mà danh tánh quá khủng khiếp để có thể nói ra. Văn hóa ngày nay đã được chính trị hóa. Nhà nước ngày nay mở rộng quyền thống trị trên những địa hạt ngoài lãnh thổ của mình, trên gia đình, trên giáo dục và trên cả tâm hồn con người. Nhà nước tập trung công luận vào những bàn tay mỗi ngày mỗi thâu hẹp lại. Đó là điều nguy hiểm còn hơn dùng phương tiện máy móc để tuyên truyền. Nhà nước tìm cách đạt các mục tiêu bằng những phương tiện phi nghị viện. Tư tưởng cộng đồng lao công được thay thế bằng hợp tác quần chúng trên căn bản phi ngã. Khế ước được thay thế bằng trách nhiệm. Như vậy là các tuyến hào đã được xây đắp rõ rệt rồi. Trong tương lai, cuộc tranh chấp sẽ bùng nổ giữa đạo Chúa và đạo nhà nước, giữa Chúa Kitô và quỷ vương ngụy trang dưới cơ cấu chính trị. Lịch sử chứng minh điều này. Không phải tôn giáo dẫm chân lên lãnh địa thế tục, nhưng chính là những lãnh tụ thế tục đố kỵ đã xâm chiếm thần quyền. Một số trong họ là đế vương hay thân vương, đã được mệnh danh là hoàng thượng công giáo, vệ sĩ đức tin, hay họ đã trở thành những nhà độc tài. Vì thế, nay vấn đề vẫn còn nguyên đó, vấn đề chính trị lấn chiếm thần quyền. Nếu thắc mắc rằng xưa kia vì tôn giáo mà vua Inori phải đến lầu Kanosa, thì cũng vẫn sự kiện tương tự đã xảy ra khi cả thế giới chống lại Hitler, tức là chống lại một đại đế vi phạm tự do tôn giáo. Có điều khác là khi tôn giáo còn có ảnh hưởng trên thế giới và những vị vua quan còn có lương tâm, thì giáo hội còn có thể đưa họ vào con đường hối cải. Nhưng khi chối bỏ giáo quyền đi, thì các quốc gia đã phải tốn phí 523 tỷ Mỹ Kim và hy sinh hàng triệu mạng sống mới dẹp yên được những kẻ độc tài. Trong kinh Tinh Kính, bài kỹ thuật vắn tắt về cái chết của Chúa Cứu Thế, có một điều thật đáng kinh ngạc là chỉ thấy kể tên một người quan án, ngoài ra không thấy có ghi tên nào như Giuđa, Anna và Caipha. Trong kinh Tinh Kính, cuộc đời trần thế của Chúa Cứu Thế chỉ được tả phất qua, nhưng lại có ghi một chi tiết duy nhất đầy ý nghĩa. Ngài đã thụ nạn đời Phong-si-ô Phi-la-tô. Đó không phải chỉ là một nhắc nhớ về một sự kiện lịch sử, nhưng cũng nhắc nhớ một lời tiên tri về một sự kiện từ giai đoạn này qua giai đoạn khác sẽ xảy ra cho Chúa Kitô trong nhiệm thể của Ngài. Trong những ngày lịch sử đen tối, giáo hội sẽ bị hạ bệ, bị bách hại. Người ta sẽ tin tưởng là giáo hội sẽ bị tiêu diệt hẳn. Giáo hội, mặc dầu nằm trong quyền lực của một vương quốc vô cùng uy dũng, vẫn phải đau khổ dưới thời Phong-si-ô Phi-la-tô. Có thể rằng tôn giáo chẳng được lợi gì khi chống đối tôn giáo của nhà nước, vì nhà nước ngày nay có võ trang, tôn giáo thì không có võ khí. Quan án thời xưa loại bỏ tôn giáo khi tuyên bố là có lợi, vì thà để một người chết còn hơn để cả một dân tộc bị tiêu diệt. Quan án thời nay tuyên bố là có lợi khi để hy sinh cả một dân tộc thay cho một người, đó là một nhà độc tài. giáo hội có thể nghe lời uy quyền của những Phi-la-tô thời nay. Ngươi không biết rằng ta có quyền kết án ngươi sao? Nhưng bao giờ cũng có câu trả lời dịu dàng của Chúa Giê-xu Ki-tô: ông chẳng có quyền hành gì đối với tôi nếu trên trời không ban cho ông quyền đó. Vì Chúa Ki-tô đã không tự cứu thoát mình, Ngài cũng sẽ không giải thoát ra khỏi cường quyền chuyên chế. Ta cần hiểu biết thánh ý Chúa trong mọi sự như vậy. Biết đâu Chúa đã để thế gian bách hại con cái mình, để con cái mình xa tránh thế gian. Biết đâu lại không phải là chính những kẻ thù hung hãn của Chúa đang làm trọn công việc của Chúa một cách tiêu cực. Vì rất có thể sứ mạng của chủ thuyết đản trị, chuyên chế là thanh toán cái thế giới hiện đại đã trở thành vô tâm đối với Chúa, với luân lý và lề luật của Ngài. Có lẽ một số người chúng ta chẳng quan tâm gì mấy về sự có Thiên Chúa hay không, nhưng lại lấy làm khổ tâm vì thấy có những người dựa theo Phật Bác và Hegel để lưu đày Chúa biệt tâm đi. Có lẽ chủ trương phẩm tục hóa mà chúng ta lấy làm khổ tâm chính là phản ứng chống lại đời sống đạo đức què quặt của chúng ta. Có lẽ sự phát triển của chủ thuyết vô thần và chủ thuyết đản trị, chuyên chế chính là do mức độ thiếu kém súc sắn đạo đức và là chứng minh về sự sai lỗi bổn phận Kitô hữu của chúng ta. Cũng như sự dơ bẩn sinh ra bệnh hoạn, sự vô đạo sinh ra chủ thuyết phát xích đỏ, cho nên ta phải có được tín hiệu của Chúa Kitô rồi mới nhờ cuộc vinh thắng của Ngài mà được cứu thoát. Trong thế kỷ vừa qua, có những Kitô hữu coi đạo giáo như là chủ thuyết lạc quan ngây ngô và coi chủ thuyết Darwin là căn bản cho sự phồn thịnh vô hạn về kinh tế. Nhưng họ phải hiểu rằng Chúa Kitô không lệ thuộc vào thời gian trút phế. Có lẽ vì cớ sự như vậy mà chúng ta bị thiệt hại về lý tưởng siêu nhiên, về tình trạng gia đình suy đồi, về sự không tôn trọng tha nhân và về tính ích kỷ gia tăng lên mãi. Có lẽ chúng ta phải nghiêm chỉnh học biết rằng phần số của chúng ta không phải chỉ giới hạn trong khuôn khổ lịch sử trần gian. Vì theo lời Đức Hồng Y Newman, giáo hội có những kỳ vọng trần thế mà không cần được trần thế đãi ngộ. Giáo hội chủ trương cai trị mà không cần có quyền áp bách. Giáo hội biểu lộ sức mạnh liên lỉ vươn lên để thủ đắc tất cả, mặc dù thường xuyên ở trong tình trạng nguy hiểm, bị bóc lột hết thảy. Giáo hội có phẩm chất cao cả về tâm hồn và yếu nhược về thể xác.